This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Còn nghe tiếng hát nụ cười xinh tươi, còn trong ánh mắt còn cầm tay nhau.
Ngày mai xa cách nhau, một người gối chiếu cô phòng, còn người gốc núi bên rừng chân mây đầu gió.
Còn đây đêm cuối cùng, nhìn em muốn nói chuyện người kinh khát, ngại khơi nước mắt nhạt nhòa môi. Lấy quê hương, hỡi người anh thương, chưa trọn thể ước, nhưng tình đất nước đâu phải khi cho mình dễ mộng thắm kết duyên thương. Phương trời anh đi xa xôi vạn lý,
đêm nằm gối sung chung ánh trăng, nhưng đôi đường ly cách trong tình thương.
Và xin em hiểu rằng dù nơi chiến tuyến địch mà mưa bay, lòng anh vẫn nhớ tình người hôm nay.
Rất cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Quý thính giả đang theo dõi các chương trình của Đài Sài Gòn. Dạ vâng, chúng tôi xin mời quý thính giả đến với chương trình phỏng vấn đặc biệt cùng với anh Phan Quang Trọng và các khách mời. Và chương trình này thì được thực hiện mỗi thứ hai hàng tuần từ lúc 11 giờ đến 11 giờ 30 trên làn sóng của Đài 1600. Và từ phòng ghi âm Dallas, Bảo xin được mời anh Phan Quang Trọng ạ.
Vâng, xin chào Bảo và xin kính chào quý thính giả của Đài Sài Gòn Dallas. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng tôi một lần nữa được hân hạnh tiếp chuyện với một người từng được chính phủ Hoa Kỳ và Úc Đại Lợi tuyên dương là một người anh hùng thầm lặng. Ông vào trường thiếu sinh quân từ năm 12 tuổi, sau đó được tuyển vào trường võ bị quốc gia Đà Lạt. Và sau khi ra trường, ông đã chiến đấu và lên đến cấp bậc trung tá và bị thương tại chiến trường và bị bắt tại mặt trận từ năm 1971. Sau đó ông bị đi tù cộng sản hơn 13 năm. Trong thời chiến, ông nhận được nhiều huy chương cao quý của quân đội Hoa Kỳ, như là huy chương ngôi sao bạc, ngôi sao đồng, và được chính phủ Việt Nam Cộng Hòa trao tặng đệ ngũ đẳng Bảo Quốc Huân chương. Thưa quý vị, nhân dịp kỷ niệm ngày 19 tháng 6 là ngày quân lực Việt Nam Cộng Hòa, trò chuyện với một người sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa, một người tù cộng sản, một người anh hùng, cựu trung tá Trần Ngọc Huế. Kính thưa anh Huế, không biết là anh đã nối được đường dây điện thoại với chúng tôi chưa ạ?
Tôi nghe rõ anh Trọng.
Dạ vâng.
Tôi nghe rõ.
Thưa anh, chúng tôi rất hân hạnh là lớp hậu sinh được hưởng tự do cấp sách đến trường trước năm 1975. Xin cảm ơn cá nhân của anh và thế hệ của các anh, người lính Việt Nam Cộng Hòa. Xin anh có đôi lời để chào quý thính giả của Đài Sài Gòn Đà Lạt.
Kính thưa quý khán giả, Đài Sài Gòn Đà Lạt và quý khán thính giả người Việt Nam trên khắp thế giới.
Dạ, thưa kính thưa anh. Vào những năm trước 1965, thì em đọc thấy, em biết là sau một loạt các biến cố chính trị, và sự bất đồng của các cấp lãnh đạo dân sự làm tình hình Việt Nam Cộng Hòa lúc đó rất là rối ren. Cho nên dẫn đến việc ngày 25 tháng 5 năm 1965, Thủ tướng lúc đó của Việt Nam Cộng Hòa là ông Phan Huy Quát đã cải tổ chính phủ, bổ nhiệm một số tổng trưởng mới và ông quốc trưởng Phan Trắc Sử không đồng ý, làm cho tình hình lại càng thêm bế tắc và bất ổn trong công cuộc chống cộng của quân dân Việt Nam. Do đó, ngày 11 tháng 6 năm 1965, Quốc trưởng Việt Nam Cộng Hòa và Hội đồng Quốc gia lập pháp Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa đồng thanh quyết định trao trả lại cho quân đội Việt Nam Cộng Hòa trách nhiệm và quyền hành lãnh đạo quốc gia lúc đó. Thưa anh, có lẽ đây là một quyết định rất là quan trọng, vì có lẽ nhờ đó mà chúng ta không bị rơi vào tay Cộng sản vào giữa thập niên 60.
Hello, anh Trọng ơi.
Phải không ạ?
Something wrong với cái lên line đó. Thành anh gọi tôi 703-774-6062 vào cái iPhone đó.
Dạ, yeah, ok. Để nếu vậy em nhờ cô Bảo gọi lại cho anh nhé.
Cô Bảo gọi lại trên cái trên này mưa. Thành chắc là something wrong với cái lên line đó. Ok ha.
Dạ vâng. Thưa chú Trung tá Trần ạ. Dạ. Dạ vâng, bà Bảo đã ghi lại cái số điện thoại của chú Trung tá Trần Ngọc Quế rồi ạ. Bà Bảo sẽ connect với chú bây giờ.
703-774-6062.
Dạ, cháu dạ. Có rồi ạ. Dạ.
Vâng. Ok, bây giờ mình tắt cái này nha.
Vâng.
Ok, bà.
Dạ. Kính thưa quý vị, vì chúng tôi gọi cho anh ông Trung tá Trần Ngọc Quế hiện nay sống tại Washington DC. Mà hôm nay là có cái cơn bão trải qua trong vùng, thành thử ra có thể là đi điện thoại không có được chắc, thì là chúng tôi sẽ gọi lại một cái số khác. Dạ, không biết đã gọi được cho ông Huế chưa ạ?
Dạ vâng, thưa anh, bà Bảo đang cố gắng ạ.
Vâng. Thưa quý vị, chúng tôi cũng xin nhắc lại là trong cái thời trước, sau cái cuộc đảo chính của Tổng thống Ngô Đình Diệm thì tình hình Việt Nam lúc đó rất là rối ren. Quý vị cũng biết là sau khi đó là có những cái cuộc đảo chính kế tiếp, và chính vì vậy mà tình hình lúc đó rất là nghiêm trọng. Và sau khi khoảng năm 1965, khi cái chính phủ thật sự là một chính phủ dân sự được thành lập chỉ có một tháng thôi, là khoảng tháng 5 năm 1965, nhưng mà cũng không ổn định được tình hình. Chính vì vậy mà ngày 25 tháng 5 năm 1965, ông Thủ tướng Phan Huy Quát và với cái sự đồng ý của Quốc trưởng Phan Trắc Sử là đã trao lại cái quyền lãnh đạo quốc gia cho quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Và chúng tôi thiết nghĩ phải nói đây là một cái quyết định rất là hệ trọng lúc đó, là vì tình hình chính trị cũng bắt đầu căng thẳng. Và chúng ta cũng biết là Việt Cộng lúc đó đã có những cuộc tấn công và những cái cuộc lị và ngay cả tỉnh thành Việt Nam. Vì vậy, thành sự đã cái việc mà trao quyền lãnh đạo đất nước lúc đó cho phía quân đội là một cái quyết định rất là quan trọng. Không biết ông Huế đã có đường lên được đường line chưa?
Dạ vâng, thưa anh Trọng, bây giờ bà Bảo đã có chú Trung tá Trần Ngọc Quế trên đường dây rồi ạ.
Vâng. Thưa anh, không biết là anh đã nghe cái câu hỏi đầu tiên của em không ạ? Em xin nhắc lại là khoảng năm 1965, khi mà Quốc trưởng Việt Nam Cộng Hòa rồi Hội đồng Quốc gia lập pháp và Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa quyết định trao trả lại cái quyền lãnh đạo quốc gia cho quân đội Việt Nam Cộng Hòa, thì em nghĩ đây là một cái quyết định rất là quan trọng, vì nhờ đó chúng ta không bị rơi vào tay Cộng sản ở giữa thập niên năm 65. Thì là một quốc, lúc đó có lẽ anh là một sĩ quan trẻ, anh có nhớ cái thời điểm đó không ạ?
Tôi nhớ rất rõ.
Dạ. Và lúc đó cái cảm tưởng của anh thế nào là một người quân nhân trong cái hoàn cảnh gọi như là rất là rối ren lúc đó?
Mình vào được chưa?
Dạ, được rồi ạ. Dạ, anh đang ở trên video đó.
Thưa quý khán thính giả, đài Phật Thanh Radio Dallas.
Yeah.
Thật sự ra là cái biến cố chính trị năm 1965 của miền Nam Việt Nam chúng ta vô cùng quan trọng.
Yeah.
tại sao nó quan trọng? Là vì trong hoàn cảnh mà đất nước sau cuộc đảo chánh năm 1911 năm 1963 bao nhiêu miền Nam chúng ta hầu như rơi vào tình trạng thập nhì sư quân, và không có dựa cái kẻ thù, trong lúc kẻ thù của chúng ta là cộng sản và cái bọn Mặt trận Giải phóng miền Nam đang cố tình lợi dụng thời cơ để chiếm đoạt miền Nam. Và đồng minh của chúng ta là Hoa Kỳ cũng không có một đường lối nhất định yểm trợ cho chính phủ dân sự hồi đó. Do đó, dựa hầu như chính phủ dân sự trong năm 1975 đã bất lực trước thời thế. Và trước cái tình hình đó, quân đội của Nam Cộng Hòa đã đứng lên nhận trách nhiệm để đứng ra lèo lại con thuyền quốc gia qua cái cơn nhiều nhương. Sự kiện hội đồng lãnh đạo quân sự rồi quân nhân lãnh đạo quân sự đứng đầu là chủ tịch ủy ban lãnh đạo quốc gia là trung tướng Nguyễn Văn Thiệu, sau này là tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, và đã bổ nhiệm chủ tướng Nguyễn Cốc Kỳ là chủ tịch ủy ban hành pháp trung ương đứng ra thành lập chính phủ. Thì không còn con đường nào khác để giải quyết giữa để ổn định tình hình và tìm sự tranh thủ yểm trợ của đồng minh chúng ta là Hoa Kỳ. Bởi vậy quân đội đã các vị tướng lãnh đã nhất tề đứng sau lưng tổng thống Nguyễn Văn Thiệu ban bộ hiến pháp và thành lập quốc bầu quốc hội và thành lập nền đệ nhị cộng hòa của Việt Nam Cộng Hòa, sau đệ nhất Cộng Hòa lãnh đạo với tổng thống Ngô Đình Diệm.
Vậy thưa anh,
thì công lao
là...
Vâng.
Vâng thưa anh, vậy là lúc đó là cái quyền của ông Nguyễn Văn Thiệu là có thể nói là quyền hành của vị quốc trưởng, trong khi ông Nguyễn Cao Kỳ là ủy ban hành pháp trung ương thì là chủ tịch, thì cũng có cái quyền ngang hàng với là thủ tướng. Như vậy lúc đó dư luận trong nước và nước ngoài nghĩ thế nào về cái việc này thưa anh? Nhất là cái việc này có phải là theo anh có hợp hiến hay không? Hay là một người ta lại nghĩ đó là một hình thức đảo chánh chính quyền dân sự?
Theo tôi nghĩ rằng là trước tình hình đó và bên kia phe đồng minh của chúng ta đó,
vâng,
thì có thể về sách vở, về lý thuyết á, thì nó không có danh chính ngôn thuận, nhưng vâng, mà về thực tế
hoàn cảnh đất nước lúc đó
chúng ta là hoàn cảnh như vậy, là bắt buộc phải làm như vậy,
vâng,
không còn con đường nào khác.
Vâng.
Sự thất bại của chúng ta đó, nhưng mà chúng ta đã là vì bị chi phối giữa cả cái nhà chính trị mà trên sách vở, trên lý thuyết với thực tế của miền Nam chúng ta là một nước đang bị chiến tranh và đang bị phân hóa bởi những cái mâu thuẫn giữa cái tiềm lực quốc gia với chiến tranh, giữa cái sản xuất và tiêu dùng, giữa cái nông nghiệp và công nghiệp, nhiều cái nó rất là không có balance, không có đồng bộ. Thành ra chúng ta phải nhờ vả trong lúc đối phương của chúng ta là nó kiên trì, nó bám sát với cái mưu đồ của nó, không phải là cái vấn đề mà cuộc chiến chỉ có xảy ra từ năm 1953 mà nó đã từ ngày cái thành lập cái cầu đảng cộng sản Việt Nam đã muốn thôn tỉnh mà vào cái đất nước chúng ta, vào trong dưới quyền lãnh đạo của chúng đó. Thành mình không có mình cái vấn đề, cái sai lầm của chúng ta là những cái nhà lãnh đạo là quá bạn là giấy tờ, không có đi vào thực tế của cái nền chính trị của Việt Nam chúng ta, và đi đến một cái, ngay cả đồng minh chúng ta cũng không hiểu rõ về cái tình hình thực tế của chính trị và quân sự và cái của miền Nam chúng ta để mà giúp đỡ một cách hữu hiệu.
Và thưa anh, tức là sau khi mà đã ổn định được tình hình được một vài năm đó, thì chính cái Ủy ban Hành pháp Trung ương này đã từ nhiệm và tổ chức một cái cuộc bầu cử dân cử và trao lại quyền hành lại cho một chính quyền dân sự có khả năng. Điều đó đã chứng minh. Nhưng mà em muốn tìm hiểu là lúc đó vào cái khoảng này là cái khoảng phải nói là như anh nói là một cái thời gian rất là nguy hiểm cho miền Nam lúc đó. Thì thưa anh có nhớ là cái khoảng này là Việt Cộng đã bắt đầu có những cuộc tấn công vào những quận lỵ, những tỉnh lỵ, tình hình rất là nguy ngập, phải không anh?
Dạ đúng như vậy. Thì mình tôi thấy là khi mà có một cuộc mà gọi là đảo chánh mà coi như cái quân lực nằm lại chính quyền đó, thì đối với thế giới, đối với giới mà chính trị cả thế giới, Hoa Kỳ hay là Tây Phương hay là này kia đó, là họ là sống trong cái lý thuyết.
Vâng.
Họ không biết nhiều về cái cộng sản, họ không biết nhiều về chiến tranh, kêu nói chúng ta là đó là một cuộc đảo chánh.
Vâng.
Thì để cho thích nghi với cái hoàn cảnh thì quân đội cũng có một cách nào khác là phải đáo trả, là thành lập nên một cái chính phủ hợp, có một chính phủ có hiến pháp, có pháp luật, có được bầu cử, có quốc hội, có tám quyền phân lập, có tư pháp, lập pháp và hành pháp. Thật ra một con đường là như vậy. Bởi vậy quân đội Việt Nam Cộng Hòa chúng ta, quân lực Việt Nam Cộng Hòa chúng ta là chúng ta cũng không có tham vọng về chính trị, nhưng mà chúng ta có tham vọng là bảo vệ quê hương và giành lấy tự do, độc lập, tự do cho đất nước chúng ta miền Nam.
Vâng. Cảm ơn anh đã soi sáng về cái việc này. Và thưa anh, hình như trước đó là ông Ngô Đình Diệm tuy là đã thành lập cái trường quốc gia hành chánh để xây dựng một lớp cán bộ dân sự lãnh đạo hệ thống hành chánh ở cấp tỉnh và cấp quận, Nhưng vấn đề cái quyền tỉnh trưởng hoặc là quận trưởng do một sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa nắm giữ. Vậy thưa anh có từng nắm những chức vụ như là tỉnh trưởng hoặc quận trưởng? Và nếu không thì như một nhà quân đội, một người sĩ quan thì anh làm việc với họ như thế nào trong cái thời gian này?
Thưa anh Nên Trọng và thưa quý vị khán giả, tôi là một sĩ quan xuất thân từ trường Hòa Bì khóa 18. Và bản thân tôi cũng như đồng đội bạn bè của tôi từ trước đến sau và ngay đến bây giờ trên chiến trường cũng giống như là trong nhà tù, chúng tôi luôn luôn tôn thờ và ngưỡng mộ vì cựu tổng thống đệ nhất tổng thống của chúng ta là tổng thống Ngô Đình Diệm. Ông đã trở về nước sau khi Việt Nam năm 1954 và thành lập nên chính phủ quốc gia Việt Nam, thành lập nên nền đệ nhất Cộng hòa và thà truyền biến quân đội quốc gia Việt Nam, thành lập từ 30 tháng 12 năm 1918. Và ông lãnh đạo quân đội đã dẹp nạn thập nhị sứ quân là Hòa Hảo, Cao Đài, rồi Bình Xuyên để thống nhất quân đội và tạo nên một cái quân đội quân lực Việt Nam Cộng Hòa theo mô hình của Hoa Kỳ. Đó là một công lao rất vô cùng to lớn, một quân đội rất là hiện đại, quân đội có 3 quân chủng hải lục không quân và có một cái phong cách rất là tiên tiến. Thay đó cái công lao của vị tổng thống của chúng ta, không dù bất cứ hoàn cảnh nào chúng ta cũng không thể quên được và cần phải được tiền. Thứ hai nữa, tổng thống Ngô Đình Diệm không phải nghĩ đến thời điểm lúc đó, mà tổng thống Ngô Đình Diệm đã từng hiểu rõ là cộng sản là ai và muốn đào tạo một thế hệ. Tổng thống Ngô Đình Diệm đã đứng vững để trong tương lai cho một thế hệ tương lai để thay thế những cái thế hệ già lớn tuổi hơn, là bằng cách cả tổ chức 2 cung trường nòng cốt, đó là trường Hòa Bì quốc gia Việt Nam và trường cho quân đội và trường quốc gia hành chánh đào tạo cho cán bộ hành chánh của chúng ta. Thành ra cái đó là những cái điểm sáng mà nhìn về tương lai của tổng thống Trung Quốc dự định hiến dâng đời mình cho đất nước và thấy đất nước phải đi xuống đường đó. Nhưng mà tổ trời không cô cho chúng ta được một cái tổng thống không được lâu dài để mà lãnh đạo đất nước chúng ta. Lịch sử sẽ nêu rõ vấn đề này. Còn vấn đề mà anh hỏi tôi là tại sao tỉnh trưởng phải là một vị kiêm tiểu khu trưởng hay là tỉnh trưởng là dân sự thì tiểu khu phó là một vị quân sự gọi là thì sau này là tỉnh trưởng là toàn là quân đội, vì một trong một đất nước chiến tranh không thể để cho một người dân sự là một đơn vị đứng đầu tính mà không rành về cái quân sự là để mà lãnh đạo. Thành thì tôi nghĩ rằng đó là một cái, nếu mà trong thời chiến, trong thời bình ta làm như vậy thì không có cũng có lợi, nhưng mà trong thời kỳ chiến thì ta phương thức đó là phương thức là tốt nhất để điều hành đất nước. Và cái tôi thì không có tôi là chuyên chủ vào cái cuộc đời binh nghiệp cho tôi, mà không, tôi chưa bao giờ làm quần trường hay tình trường cái gì cả. Nhưng mà khi mà lệnh của chính phủ và quốc hội để cho phép và chính phủ bổ nhiệm các vị quan cấp tá làm tình trưởng và làm cụm trưởng, thì cái đó đều cũng là thường vi hòa với thời cuộc, với tình hình đất nước lúc mà chiến tranh đang xảy ra.
Vâng. Thưa anh, em có đọc, phải nói cũng có một vài cái, em không dám nói có phải là phê bình hay không, nhưng mà thưa anh, vì chúng ta không có đủ nhân lực để bảo vệ các vị dân cử tại các địa phương xa xôi như là cấp xã, cấp huyện, và có rất là nhiều vị đã bị Việt Cộng khủng bố và nhiều trường hợp giết chết một cách dã man để răn đe. Tại sao lúc đó quân đội không có đủ để bảo vệ cho các vị, các cái người làm cán bộ trong cái cấp xã và các quận lỵ như vậy? Mà cái đó không biết là cái lý, và một trong những lý do mà sau này ông Diệm đẩy mạnh cái chính sách ấp chiến lược hay không ạ?
Thưa anh Trọng và thưa quý vị khán giả, cái tình hình cái chuyện mình phải đánh địch, mình phải hiểu địch chiến lược của cộng sản là gì, là lấy nông thôn bao vây thành thị, lấy Trường Sơn làm chỗ dựa để đánh về đồng bằng. Đó là chiến dịch mà gọi là, chúng nó gọi là tách ly giữa cái nông thôn và bao vây những cái thành thị, rồi quấy nhiều về làm mất lãnh thổ và tuyên truyền dân để mà chống lại chính phủ. Đó là con đường của nó. Và cuối cùng á, là đánh vào cả cái thành phố then chốt và là quốc lộ, rồi cuối cùng là tổng phản công. Đó là cái chiến lược của cộng sản là như vậy. Để đối phó với cái hoàn cảnh đó thì chính phủ và hội tổng thống Ngô Đình Diệm cũng rất là hiểu rõ về cái giả tâm của cộng sản và thành lập ra những cái chiến lược. Cần nên nói rằng quân đội quốc gia Việt Nam, quân đội là quân lực Việt Nam Cộng Hòa, có 3 thành phần: chủ lực quân, và hội tổng thống Ngô Đình Diệm thì gọi là sau này là gọi là bảo vệ quân, sau này là địa phương quân và nghĩa quân. Địa phương quân thì lấy theo cái mô hình của gọi là giống như National Guard của Mỹ, và chủ lực quân là lấy theo mô hình và Regular Army của Mỹ, Armed Forces. Rồi địa nghĩa quân á, thì gọi là người dân mà được trang bị vũ khí để mà bảo vệ lấy làng thôn. Bởi vậy khi đó là một cái tổ chức để đáp ứng lại cái chiến tranh du kích của cộng sản rất là hữu hiệu. Những cái người mà anh hùng thật sự, đó là những người tràn trả ngày đêm với quân thù, mà trong hoàn cảnh mà vũ khí và đạn dược rất là thiếu thốn, đó là những anh em nghĩa quân và địa phương quân. Và mỗi lần họ ở địa phương và họ có những khi mà họ tràn trả thì những cái hỏa lực tiềm trợ họ rất yếu. Còn chúng tôi chủ lực quân thì đi đâu là có hải lục không quân để yểm trợ đầy đủ cả. Đó là một cái thực tế là như vậy. Nhưng đó là họ như là anh hùng vô danh. Tại sao là ấp chiến lược lại hữu hiệu? Ấp chiến lược, vì trong cái từ ấp chiến lược mà Tổng thống Diệm đặt ra đó, thì đó là những cái căn cứ mà hỏa lực tại những các cái thôn làng xa xôi mà Cộng sản muốn chiếm những cái làng đó bằng cách uy hiếp, bằng cách tuyên truyền, bằng cách để mà lấy lòng dân, để mà tổ chức mà chống chính quyền. Vì người dân ở trong hoàn cảnh đó là theo bên ngày là quốc gia và bên đêm là cộng sản đó. Thì họ không còn con đường nào khác để chọn lựa. Bởi vậy Tổng thống Diệm và chính phủ đã lập nên một cái ấp chiến lược, tức là cái ấp đấy có Giá Thông Hào để có thể bảo vệ lấy cái thôn ấp của mình. Thì cái lý thuyết nó là hay, nhưng mà thực tế nó không có được như vậy. Mình có đầy đủ để đạn dược hay là súng ống để cung cấp cho họ không? Mình mà là rồi mà cộng sản là nó một là những cái con virus mà nó vào nó đục khoét, không phải là bằng con đường mà súng đạn, mà nó đục khoét bằng con đường khác, bằng lý luận, bằng tuyên truyền, bằng cái này cái kia, bằng hăm dọa. Thành ra nó nghe thì hay mà làm không được bao nhiêu. Và thấy nó cái gì ấy, cái chương trình thì phải gì, phải có thời gian, phải có ngân sách, phải có huấn luyện, phải có đi ví dụ như chủ lực quân là phải đi những cái đánh những cái trận nào đó, rồi bình định sau này có cái chương trình bình định để mà mình đánh xong vừa giặt đi rồi rồi mình về lại thì mình rút đi thì giặt lại càng về lại. Đó gọi là nó dùng cái vết chèo loang và nó cái bao vây chia cắt để nó đánh. Thì nó là một cái về cái kỹ thuật chiến tranh, thì nó là một cái thủ, nó là một cái vua của những cái chiến trường du kích. Thành tôi thấy
cái chính sách mà ấp chiến lược phải nói là rất là hữu hiệu, mặc dù là có những cái yếu tố như anh nói. Chính vì vậy mà sau khi mà ông Ngô Đình Diệm bị đảo chánh và ông Dương Văn Minh bỏ cái chính sách ấp chiến lược đó, thì người cộng sản rất là mừng. Với thưa anh, vì cái thời lượng không có nhiều, thì em có một câu hỏi cuối là thưa anh, nhìn lại cái cuộc chiến Việt Nam đó, và đánh giá các quốc gia có hoàn cảnh tương tự như chúng ta, chẳng hạn như Nam Hàn, chúng ta phải nói là không khỏi tiếc rẻ và ngậm ngùi cho cái số phận của Việt Nam của chúng ta. Thì bên cạnh cái yếu tố đồng minh Hoa Kỳ với một cái quốc hội đa số là phía Dân Chủ đã bỏ rơi chúng ta vào năm 75, anh có nghĩ bây giờ mình nhìn lại với tư cách là một người lính, một người sĩ quan của Việt Nam, anh có nghĩ là chúng ta đã làm được tất cả những gì chúng ta có thể làm được để giữ vững Việt Nam hay chưa? Thưa anh.
Trước khi tôi trả lời anh câu này, tôi phân tích ra, tôi nói là hai cái ưu điểm và cái khuyết điểm, những điều gì chúng ta là quân đội Việt Nam Cộng Hòa làm được và những điều gì chúng ta ngoài tầm tay chúng ta. Quân lực là những người lính trong quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Chúng tôi là những người cảnh sát, là những người lính đi quân quân và nghĩa quân. Chúng tôi chỉ có trái tim để hứa, để hiến dâng cho đất nước. Ngoài trái tim ra, chúng tôi phải nhận vũ khí, đạn dược, tất cả mọi thứ từ đồng minh của mình, trừ ra đảo. Thành bản thân của quân lực Việt Nam Cộng Hòa nói chung, hải lục không quân, địa phương quân, nghĩa quân, cảnh sát và các nhân viên hành chính, tất cả chúng ta đều là chủ động mà và bị động. Chủ động là có tinh thần chiến đấu để tự tồn, và bị động là phải nhờ người ngoài. Vô phước là chúng ta đã có cùng biên giới với cái bọn Quỷ Đỏ phía Bắc, là Trung Cộng. Một vài tiền sơn về phía Tây là Lào và Campuchia, là những cái cạn lang xâm nhập của tụi nó từ Hà Nội, từ đường mòn Hồ Chí Minh rồi này kia. Bởi vì so sánh với cái tại sao ta cũng phải đánh cộng sản giống như tụi Malaysia, hay là đánh cộng sản như tụi Phi Đức Tân đánh cộng sản Húc, hay là này kia. Malaysia xung quanh của nó là biển hết. Và cái chế độ, cái người mà đất nước mà đô hồ nó là nước Anh, nó có những cái chính sách nó không cái không cung như kiểu pháp nó tồi tệ quá đấy. Chứ Anh nó làm đàng hoàng, nó tổ chức quân đội, nó làm đường, nó bảo vệ những cái thôn ấp của nó, nghĩa là rất là hiện đại, dân chủ được cái này kia, rồi tách rời ra được cái du kích và cái dân chúng. Ở Phi Đức Tân là tại sao nó cộng sản nó không thành công, vì một tàu nó không thể, tàu nó sờ nước, nó cũng có bao vây được rồi, toàn là đảo không, nó cũng vào được. Nhưng mà Việt Nam là có những cái nhân vật mà nô lệ quá, như Hồ Chí Minh, Lê Duẩn, Trường Chinh, quá nô lệ tàu. Thành ra đất nước đến tình trạng bây giờ và mãi mãi phải, cái vấn đề mà mất nước hiện tại chỉ còn là thời gian thôi. Thành ra thì bản thân tôi nói là chúng tôi đã tận hiến, và cái kết quả sau cùng chỉ có trời quyết định thôi. Thành ra tôi trước khi ngày quân lực sắp tới đây thì chúng tôi xin nghiêng mình để tưởng nhớ công lao của các chiến sĩ vô danh của các cấp các ngành đã hy sinh cho đất nước, nhưng mà lực bất tòng tâm, và chúng tôi rất là họ là những người hy sinh mà anh hùng không tên tuổi vô danh, chỉ có đất nước một hoàn cảnh nào đó chúng ta sẽ trở lại và chiên chúng những cái người đó được xứng đáng hơn.
Thưa kính thưa quý vị, và chúng tôi xin được một lần nữa cảm ơn Trung tá Trần Ngọc Huế đã dành thời giờ và kinh nghiệm quý báu cho buổi hội luận về ngày 19 tháng 6 hôm nay. Kính chúc ông được nhiều sức khỏe và xin kính chào quý thính giả của đài. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
Cảm ơn quý vị.
Dạ.
Chào anh Tổng ha.
Vâng ạ. Xin chào anh. Kính anh nhiều sức khỏe. Vâng,
thưa quý thính giả, chúng tôi cảm ơn quý thính giả trong 30 phút vừa qua đã lắng nghe chương trình phóng sự đặc biệt được phụ trách bởi anh Phan Quang Trọng cùng các khách mời, và mong quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Những chương trình tiếp theo của đài sẽ đến với quý thính giả trong giây lát. Chúng anh trân cho người này,